phẩm không phải của các ông. Natung Hakang Vagga. Một La Mã. Kinh không phải của các ông. Natung Hakang Sutta. 33. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, cái gì không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Này các tỷ kheo, cái gì không phải của các ông? Sắc. Này các tỷ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Thọ. Này các tỷ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Tưởng. Này các tỷ kheo, vân vân. Hành. Này các tỷ kheo, vân vân. Thức. Này các tỷ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Ví như, này các tỷ kheo, có người mang lại cỏ, củi, cành cây, lá của Jetavana này và đốt chúng hay tùy theo duyên sử dụng chúng. Các ông có nghĩ rằng, người ấy mang chúng tôi hay đốt hay tùy theo duyên sử dụng chúng tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn, vì sao như vậy? Vì cái ấy không phải chúng con, bạch Thế Tôn, cái ấy không phải thuộc tự ngã của chúng con. Cũng vậy, này các tỷ kheo, sắc không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Thọ không phải của các ông, vân vân. Tưởng không phải của các ông, vân vân. Hành không phải của các ông, vân vân. Thức không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Hai La Mã. Kinh không phải của các ông thứ hai. Dutiya Natung Hakang Sutta. 34. Nhân duyên ở Savatthi. Cái gì không phải của các ông, này các tỷ kheo, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Này các tỷ kheo, cái gì không phải của các ông? Sắc. Này các tỷ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Thọ. Này các tỷ kheo, không phải của các ông, vân vân. Tưởng. Này các tỷ kheo, vân vân. Hành. Này các tỷ kheo, vân vân. Thức. Này các tỷ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các ông. Ba La Mã. Kinh Vị Tỷ Kheo. Anyatara Bhikkhu Sutta. 35. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một vị tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Này tỷ kheo, cái gì người ta thiên chấp, Anusheti, người ta sẽ được xưng danh, Sankhang Gachati, tùy theo thiên chấp tùy miên ấy. Cái gì người ta không thiên chấp tùy miên, người ta sẽ không được xưng danh tùy theo thiên chấp tùy miên ấy. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Như thế nào, này tỷ kheo, ông hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi điều ta nói một cách vắn tắt. Bạch Thế Tôn, nếu thiên chấp sắc, do thiên chấp ý được xưng danh. Nếu thiên chấp thọ, do thiên chấp ý được xưng danh. Nếu thiên chấp tưởng, do thiên chấp ý được xưng danh. Nếu thiên chấp hành, do thiên chấp ý được xưng danh. Nếu thiên chấp thức, do thiên chấp ý được xưng danh. Bạch Thế Tôn, nếu không thiên chấp sắc, không do thiên chấp ý được xưng danh, nếu không thiên chấp thọ, vân vân, nếu không thiên chấp tưởng, vân vân, nếu không thiên chấp hành, vân vân, nếu không thiên chấp thức, không do thiên chấp ý được xưng danh. Bạch Thế Tôn, với lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, tỷ kheo, lành thay, với lời nói vắn tắt này của ta, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Nếu thiên chấp sắc, do thiên chấp ý được xưng danh, nếu thiên chấp thọ, vân vân, nếu thiên chấp tưởng, vân vân, nếu thiên chấp hành, vân vân, nếu thiên chấp thức, do thiên chấp ý được xưng danh. Này tỷ kheo, nếu không thiên chấp sắc, không do thiên chấp ý được xưng danh, nếu không thiên chấp thọ, vân vân, nếu không thiên chấp tưởng, vân vân, nếu không thiên chấp hành, vân vân, nếu không thiên chấp thức, không do thiên chấp ý được xưng danh. Với lời nói vắn tắt này của ta, này tỷ kheo, ông cần phải hiểu một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỷ kheo ý, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn thuyết, từ chỗ ngồi đứng dậy, thân phí hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. Rồi tỷ kheo ý sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục đích mà con nhà lương gia chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Và vị tỷ kheo ý trở thành một vị A-la-hán nữa. Bốn La Mã Kinh, vị tỷ kheo thứ hai Dutiya Anyatara Bhikkhu Sutta 36. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, vân vân, ngồi xuống một bên. Tỷ kheo ý bạch Thế Tôn. Lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp một cách vắn tắt cho con, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Này tỷ kheo, cái gì người ta thiên chấp, với cái ý, người ta được đo lường. Cái gì người ta được đo lường, với cái ý, người ta được xưng danh. Cái gì người ta không thiên chấp, với cái ý, người ta không được đo lường. Cái gì người ta không được đo lường, với cái ý, người ta không được xưng danh. Con đã hiểu, bạch Thế Tôn, con đã hiểu, bạch Thiện Thệ. Lời nói vắn tắt này của ta, này tỷ kheo, ông đã hiểu một cách rộng rãi như thế nào? Nếu thiên chấp sắc, bạch Thế Tôn, với sắc, người ta được đo lường. Với cái gì người ta được đo lường, với cái ý, người ta được xưng danh. Nếu thiên chấp thọ, vân vân, nếu thiên chấp tưởng, vân vân, nếu thiên chấp hành, vân vân, nếu thiên chấp thức, với thức, người ta được đo lường, với cái gì người ta được đo lường, với cái ý, người ta được xưng danh. Nếu không thiên chấp sắc, bạch Thế Tôn, với sắc, người ta không được đo lường, với cái gì người ta không được đo lường, với cái ý, người ta không được xưng danh. Nếu không thiên chấp thọ, vân vân, nếu không thiên chấp tưởng, vân vân, nếu không thiên chấp hành, vân vân, nếu không thiên chấp thức, với thức, người ta không được đo lường. Với cái gì người ta không được đo lường, với cái ý, người ta không được xưng danh. Với lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, bạch Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này tỷ kheo. Lành thay, này tỷ kheo, lời nói vắn tắt này của ta, ông đã hiểu một cách rộng rãi như vậy. Nếu thiên chấp sắc, này tỷ kheo, với sắc, người ta được đo lường. Với cái gì được đo lường, với cái ý, người ta được xưng danh. Nếu thiên chấp thọ, vân vân, nếu thiên chấp tưởng, vân vân, nếu thiên chấp hành, vân vân, nếu thiên chấp thức, với thức người ta được đo lường, với cái gì người ta được đo lường, với cái ấy người ta được xưng danh. Nếu không thiên chấp sắc, này tỷ kheo, với sắc người ta không được đo lường, với cái gì người ta không được đo lường, với cái ấy người ta không được xưng danh. Nếu không thiên chấp thọ, vân vân, nếu không thiên chấp tưởng, vân vân, nếu không thiên chấp hành, vân vân, nếu không thiên chấp thức, với thức người ta không được đo lường, với cái gì người ta không được đo lường, với cái ấy người ta không được xưng danh. Với lời nói vắn tắt này của ta, này tỷ kheo, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỷ kheo ý, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn thuyết, từ chỗ ngồi đứng dậy, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. Rồi tỷ kheo ý, sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, không bao lâu chứng được mục đích mà con nhà lương gia chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Và vị tỷ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Năm La Mã. Kinh Ananda. Ananda Sutta. 37. Nhân duyên ở Savatthi. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên. Này Ananda, nếu có người hỏi ông, này hiền giả Ananda, những pháp nào sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ? Nếu được hỏi vậy, này Ananda, ông trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con, này hiền giả Ananda, những pháp nào sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ? Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau. Trong sắc, này hiền giả, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Trong thọ, vân vân, trong tưởng, vân vân, trong hành, vân vân, trong thức, này hiền giả, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như vậy. Lành thay, này Ananda, này Ananda, trong sắc sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Trong thọ, vân vân, trong tưởng, vân vân, trong hành, vân vân, trong thức, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Này Ananda, trong những pháp này, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Được hỏi như vậy, này Ananda, ông phải trả lời như vậy. Sáu La Mã. Kinh Ananda thứ hai. Dutiya Ananda Sutta. 38. Nhân duyên ở Savatthi. Này Ananda, nếu ông được hỏi như sau, trong những pháp nào, này hiền giả Ananda, sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ, trong những pháp nào sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ? Trong những pháp nào sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ? Được hỏi như vậy, này Ananda, ông trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi như sau: trong những pháp nào, này hiền giả Ananda, sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi đã được thấy rõ. Trong những pháp nào, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Trong những pháp nào, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi được thấy rõ. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau. Đối với sắc quá khứ, này hiền giả, đã đoạn diệt, đã biến hoại. Đối với sắc ấy, sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi đã được thấy rõ. Đối với thọ quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại, sự sanh khởi của thọ ấy được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi đã được thấy rõ. Đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân, đối với thức quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại, sự sanh khởi của thức ấy đã được thấy rõ. Sự diệt mất đã được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi đã được thấy rõ. Trong những pháp này, này hiền giả, sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi đã được thấy rõ. Đối với sắc chưa sanh, này hiền giả, chưa hiện hữu, trong sắc ấy, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với thọ chưa sanh, chưa hiện hữu, trong thọ ấy, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân, đối với thức chưa sanh, chưa hiện hữu, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Trong những pháp này, này hiền giả, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với sắc đã sanh, này hiền giả, đã hiện hữu, trong sắc ấy, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi được thấy rõ. Đối với thọ đã sanh, đã hiện hữu, vân vân, đối với tưởng đã sanh, đã hiện hữu, vân vân, đối với hành đã sanh, đã hiện hữu, vân vân, đối với thức đã sanh, đã hiện hữu. Trong thức ấy, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi được thấy rõ. Trong những pháp này, này hiền giả, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi được thấy rõ. Nếu con được hỏi như vậy, Bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như vậy. Lành thay, này Ananda. Này Ananda, đối với sắc thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại. Đối với sắc ấy, sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi đã được thấy rõ. Đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân, đối với thức thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại. Trong thức ấy, sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi đã được thấy rõ. Trong các pháp này, này Ananda, sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi đã được thấy rõ. Đối với sắc chưa sanh, này Ananda, chưa hiện hữu, trong sắc ấy, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân, đối với thức, chưa sanh, chưa hiện hữu, trong thức ấy, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại, sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với những pháp này, này Ananda, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với sắc đã sanh, này Ananda, đã hiện hữu, đối với sắc ấy, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi được thấy rõ. Đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân, đối với thức đã sanh, đã hiện hữu, đối với thức ấy, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi được thấy rõ. Trong những pháp này, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ. Trong khi tồn tại, sự biến đổi được thấy rõ. Được hỏi như vậy, này Ananda, ông cần phải trả lời như vậy. Bảy La Mã Kinh Tùy Pháp Anudhamma Sutta 39. Nhân duyên ở Savatthi. Đối với vị tỷ kheo thực hành pháp và tùy pháp này có mặt. Đối với sắc, vị ấy sống nhiều yểm ly. Đối với thọ, vị ấy sống nhiều yểm ly. Đối với tưởng, vị ấy sống nhiều yểm ly. Đối với hành, vị ấy sống nhiều yểm ly. Đối với thức, vị ấy sống nhiều yểm ly. Ai sống nhiều yểm ly đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, vị ấy liễu tri sắc, liễu tri thọ, liễu tri tưởng, liễu tri hành, liễu tri thức. Do liễu tri sắc, liễu tri thọ, liễu tri tưởng, liễu tri hành, liễu tri thức, vị ấy được giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, giải thoát khỏi tưởng, giải thoát khỏi hành, giải thoát khỏi thức, giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói vị ấy giải thoát khỏi đau khổ. Tám La Mã Kinh Tùy Pháp thứ hai Dutiya Anudhamma Sutta 40. Nhân duyên ở Savatthi. Đối với vị tỷ kheo thực hành pháp và tùy pháp này có mặt. Vị ấy sống tùy quán vô thường trong sắc, vân vân. Ta nói, vị ấy giải thoát khỏi đau khổ. Chín La Mã Kinh Tùy Pháp thứ ba Tatiya Anudhamma Sutta 41. Nhân duyên ở Savatthi. Đối với vị tỷ kheo thực hành pháp và tùy pháp này có mặt. Vị ấy sống tùy quán khổ trong sắc, vân vân. Ta nói, vị ấy giải thoát khỏi đau khổ. 10 La Mã Kinh Tùy Pháp thứ tư Chatuttha Anudhamma Sutta 42. Nhân duyên ở Savatthi. Đối với vị tỷ kheo thực hành pháp và tùy pháp này có mặt. Vị ấy sống tùy quán vô ngã, trong sắc, vân vân, trong thọ, vân vân, trong tưởng, vân vân, trong hành. Vị ấy sống tùy quán vô ngã trong thức. Ai sống tùy quán vô ngã trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong hành, trong thức. Vị ấy liễu tri sắc, liễu tri thọ, liễu tri tưởng, liễu tri hành, liễu tri thức. Do vị ấy liễu tri sắc, liễu tri thọ, liễu tri tưởng, liễu tri hành, liễu tri thức. Vị ấy giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, giải thoát khỏi tưởng, giải thoát khỏi hành, giải thoát khỏi thức, giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói vị ấy giải thoát khỏi đau khổ.